Bay về phương Nam. Bạn của Khánh là một con chim cu gáy. Tình cờ một lần đi chăn trâu, cậu nhận thấy một con chim bùn nhùn trong mảnh lưới nhỏ, nằm xả cánh trên mặt ruộng lúa vừa gặt. Cậu đến gần và nhận ra một con cu gáy. Hẳn cu cậu mắc lưới từ đâu đó, cố bay về được đến đây thì kiệt sức. Giờ đây có thể thấy rất rõ sự bất lực đến tuyệt vọng từ cặp mắt nó. Chỉ còn nằm chờ chết nữa mà thôi. Con cu gáy thấy có người, theo phản xạ chạy trốn, cố đập cánh bay lên. Nhưng mảnh lưới giống như sợi dây ghim chặt nó xuống. Toàn thân nó run bần bật khi nó nhìn thấy cái chết đang đến gần. Thoạt đầu Khánh gỡ mảnh lưới ra khỏi chân rạ. Sau đó cậu nhẹ nhàng gỡ nốt những sợi dây hít chặt vào cánh, vào đùi con vật. Vừa làm, cậu vừa an ủi con chim. Để yên tao gỡ nào, tao không làm gì đâu mà sợ. Ai lại đang tâm giết một kẻ gặp nạn bao giờ? Trên đường ôm con chim bị thương trở về, Khánh gặp lão Bắc. Lão nhìn thấy con chim thì mắt sáng rực lên. Ô, mày được món sợp quá nhỉ? Hay lại thò tay vào lòng của ai đấy? Khánh giấu con chim ra đằng sau để tránh cái nhìn độc địa của lão Bắc. Ở xóm này, người ta gọi lão là kẻ hay cầm nhầm. Lão lấy trộm 10 mươi, nhưng bị phát hiện ra là giả bộ ngây ngô. Ô, tôi cầm nhầm, chết chữa tôi cầm nhầm. Giờ nghe lão cạnh khóe, Khánh tức lắm. Nhưng muốn mau chóng cứu con chim, cậu chỉ bảo, cháu bắt được. Thế thì khéo nó là con chim tao bẫy hôm nọ, chẳng may bị sổng chuồng. Tao không đòi cả đâu, nhưng mà cũng chia cho tao một nửa nhé. Ông muốn thịt nó ư? Khánh coi giò chạy thục mạng, khiến lão Bắc đành đứng nhìn theo nuốt nước bọt. Về nhà, được sự trợ giúp của ông, một nghệ nhân nuôi chim đã bỏ nghề. Khánh nhanh chóng tạo cho con chim một chiếc lồng rất đẹp. Độ một tuần sau thì con vật bình phục trở lại. Lồng nó bắt đầu ống vượt dần lên. Dòng cườm ở cổ ống ánh nâu và xanh biếc, trông rất đài cát. Ngày ngày đi học, đi chăn trâu về, Khánh lại quanh quẩn với con chim từ nay được cậu đặt cho cái tên là Bình Minh. Chả là sáng nào nó cũng hót vào lúc bình minh, giọng ngày một ngọt. Theo lời ông, hàng ngày cậu đem theo cả con Bình Minh đi chăn trâu. Trên những chân ruộng vừa mới gặt có vô số châu chấu. Con Bình Minh có vẻ rất khoái món này. Nhưng thích thú hơn là nó được ở giữa trời đất mênh mông, ngửa cổ hớp từng hạt sương nhỏ li ti mỗi khi chiều xuống. Rồi mùa thu qua nhanh, thời tiết bắt đầu chớm đông. Tuy chưa rét, nhưng có thể cảm nhận được cái lạnh đang đến gần. Những đụng mây xám đùng ra từ chân trời Bắc đang dịch vương dần lên. Nhưng thấy rõ nhất mùa đông đang đến từ những sải cánh vội vã của từng đàn chim trốn rét. Chúng mê mải bay về phương Nam, nơi quanh năm ánh mặt trời rực rỡ, nơi Khánh chưa bao giờ đặt chân đến, nhưng khá rành rọt qua sách báo. Ngay cả ông sống gần tròn thế kỷ mà cũng chưa bao giờ tới được miền xứ sở của hoa thơm trái ngọt đó. Mỗi lần học địa lý, Khánh lại thầm ao ước, thầm tự nhủ. Nhất định có một ngày cậu sẽ bay về phương Nam. Thông lệ hàng năm vào cử này, ông thường ra bờ đê xem chim di cư để đoán thời tiết và để đỡ nhớ về một thời. Nhưng từ vài năm lại đây, ông quá già, đi lại khó khăn. Vì thế ông chỉ còn biết hỏi Khánh. Mỗi lần hỏi xong, ông lại khẽ thở dài. Hẳn là ông chưa quên ước mơ thời trẻ của mình. Nhưng Khánh nhận ra không chỉ có ông buồn mà cả con Bình Minh cũng trở nên ủ rũ. Những con châu chấu không còn hấp dẫn với nó. Thay vào đó nó buồn bã, ngửa cổ ngóng lên trời. Mỗi lần có một đàn chim bay qua, nó lại nhìn hút theo cho tới khi những đốm nhỏ hòa tan vào đường chân trời. Dường như tất cả với nó đã khép lại, như hoàng hôn đang chìm dần vào màn đêm kia. Nỗi nhớ bầu trời, nhớ đàn, nhớ cái ấm áp phương Nam mỗi khi đông về khiến nó phờ phạc cả người. Tuy thế mỗi bình minh đến nó vẫn hót, chỉ có điều tiếng hót nghe não nề, một nỗi hoài niệm khiến người bứt rứt nhất lại là Khánh. Một buổi chiều, khi những đàn chim có thể là cuối cùng đi trốn rét bay qua bầu trời, Khánh tháo lồng cầm con bình minh bằng hai tay, giọng nghẹn ngào. Ông tao và tao đều ao ước đến phương Nam một lần mà chưa được. Ông có lẽ hết cơ hội rồi. Còn tao, nhất định tao cũng có dịp bay về phương Nam. Đang còn sức thì cố mà đi. Ông tao bảo thế. Tao không nỡ cướp của mày món quà trời cho ấy. Cậu tung bổng con chim lên. Nó loạng choạng bay rồi lại sà xuống cạnh chiếc lồng. Ngốc lắm! Khánh hét to. Tao ước mà chưa được đây này. Con bình minh tường như đã hiểu, chớp chớp mắt trong niềm biết ơn và nỗi luyến nhớ cậu chủ nhân hậu. Vừa lúc có một đàn chim cu từ xa bay tới, Khánh lại hét lên. Về với bạn bè của mày đi! Con bình minh đã cảm nhận được ân sủng lớn lao của tự do mà nó vừa nhận lại, lấy đà lao vút lên. Nó lượn một vòng giả biệt rồi nhắm theo đàn đang mãi miết bay về xứ sở của ánh mặt trời. Khánh thẫn thờ đứng nhìn theo, miệng lẩm bẩm: "Nói hộ tao ước mơ này nhé." Từ đấy, Khánh chỉ còn duy nhất một niềm mong ngóng về phía mùa xuân, bởi cậu biết ngày ấy đàn chim, trong đó có con bình minh, sẽ lại trở về.